bố thí. Đấy, tu bố thí ba la mật. Thì bố thí đó nó là nhân tịnh độ của Bồ Tát. Mà Bồ Tát phát tâm tu trì giới thì trì giới nó là cái nhân tịnh độ của Bồ Tát. Thì Đức Phật quy kết rằng là thực tình mà nói thì pháp nào của Phật pháp nó cũng là pháp của tịnh độ hết, tức là pháp nào tu cũng đến đến cái vấn đề mà thanh tịnh trong mình với tại trong người. Không có pháp nào mà không nhằm tới mục tiêu rằng là tịnh hóa thân tâm cho mình và cho người hết. Và như vậy đó thì pháp nào cũng là nhân tố của tịnh độ hết. Rồi khi mà Đức Phật nói với lại Bảo Tích Trưởng Giả như vậy đó thì Ngài sao lại phát sinh nghi? Nhưng mà Ngài sao lại phát sinh nghi đây là này do thần lực của Đức Phật mà sao lại phát sinh nghi? Có nghĩa là khẳng định là Ngài sao lại phát không nghi, nhưng mà Đức Phật dùng thần lực của Ngài làm cho Xá Lợi Phất phải nghi. Nghi là nghi thế nào? Thì Xá Lợi Phất nghi là nếu mà như thế đó thì nếu mà theo đúng cái lý luận đó thì hóa ra rằng là Đức Phật bổn sư của mình đây khi tu hành Bồ Tát đạo á chắc có cái gì thiếu sót. Cho nên bây giờ cái cảnh giới ta bà nó mới tệ hại như vậy. Mà nó không thanh tịnh giống như là Đức Phật nói là các vị Bồ Tát mà tu hành như vậy là thanh tịnh đó. Mà khi mà chính báo thanh tịnh á, thì y báo phải thanh tịnh. Tại y báo tùy thuộc chính báo. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng mình có thể có được một cái y báo mà mình không cần vào dựa vào chính báo của mình. Nếu mà hiểu như vậy là hiểu sai nhân quả. Thì như là cái ví dụ hồi nãy, ví dụ nếu mình bắt một con chó, mình đem đến một cái cảnh giới thiên đường với mình hay là tịnh độ với mình, nó cũng không thấy đó là thiên đường và tịnh độ. Nó cũng không thấy. Tại sao vậy? Tại chính báo của nó không tương ưng. Chính báo của nó chỉ tương ưng với đống rác thôi. Chính báo của nó chỉ tương ưng với lại gọi rằng là bất tịnh thôi, tức là gặm xương, nằm dưới gầm bàn, gầm giường. Cái chính báo của nó đưa đến những y báo như vậy. Và nó cho y báo đó nó là hạnh phúc, cũng như cái chính báo của mình á đưa đến y báo là cái cảnh giới quế độ mà mình cho quế độ đó là hạnh phúc. Thì dưới mắt của chư thiên, khoan đã nói dưới mắt của Thanh Văn hay là dưới mắt của Bồ Tát thì quá sức là hạ liệt, là thấp hèn quá. Đó là cái y báo và chính báo nói trên đó. Thành ra một khi tu hành đó thì là tu hành là cái chính báo của mình á nó phát triển thì cái y báo nó sẽ tự động tương ưng. Thành ra khi mà tâm càng thanh tịnh càng có phúc á thì cái y báo á nó càng tốt đẹp, tức là nó hiển hiện là giàu sang phú quý hoặc là cõi thiên. Còn nếu tốt đẹp hơn nữa thì nó là tịnh độ, tốt đẹp hơn nữa thì nó là giải thoát. Thành ra cái y báo khi nào nó cũng phải tương đương với chính báo. Cho nên khi mà người tu tịnh độ mà chỉ nhắm cái y báo của Đức Phật đề ra mà không nhắm vào cái chính báo của nơi mình á thì cái xác suất mà vãng sinh nó hơi bị khó, là bởi vì cái chính báo của mình không tương ưng. Thành ra khi cái chính báo của mình nó tương ưng á, nó tương ưng đại khái như vậy, bây giờ mình cũng có tương ưng một phần với Phật pháp thì mình mới nhìn thấy những cái điều Đức Phật dạy. Còn nếu không á thì mình bây giờ ở xứ Trung Đông hay là ở xứ Ả Rập đó, thì mình chỉ thấy Thượng Đế và mình chỉ thấy những cái vấn đề mà gọi là giáo điều của bên đó thôi, mà mình không hề bao giờ nhận chân được cái vấn đề này. Cho nên đây là nhờ cái chính báo của mình như thế nào á thì những cái y báo của mình nó mới tương ưng như vậy. Họ cũng thế, mình cũng vậy, những cái chính báo cái y báo nó tương ưng với nhau. Thì vậy thì bây giờ Ngài Xá Lợi Phất suy nghĩ như thế và nghi ngờ và bảo rằng là như vậy thì phải chăng rằng là khi Đức Phật tu Bồ Tát đạo đó là Ngài tu hành có sai sót cho nên mới khiến cảnh giới này nó bê bối như vậy. Thế lúc đó thì Đức Phật mới mượn vô cái ý tưởng của Ngài Xá Lợi Phất để quyết nghi cho nhất thiết, nghĩa là đại chúng ở đó. Thì Đức Phật mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất thôi. Đức Phật nói rằng mặt trời mặt trăng có lỗi không? Mà tại sao người mù không thấy? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng là mặt trăng trời mặt trăng không hề có lỗi, lỗi ở nơi người mù. Đức Phật bảo cũng vậy, khi Như Lai hành Bồ Tát Đạo không có lỗi, mà lỗi ở nơi chúng sinh, lỗi ở nơi các kiến của chúng sinh đó, những cái kiến đó nó thiêu hủy toàn bộ cảnh giới tịnh độ. Tức là cảnh giới tịnh độ có, thế nhưng mà do nơi tà kiến cho nên không thấy. Cũng giống như bây giờ mình có thể nói cái ví dụ rằng là bây giờ mình tu hành đi, mình có một cái kinh nghiệm mình tu hành ấy, mà thân tâm của mình thanh tịnh cái ấy, thì mình thấy cảnh giới này tịnh. Nhưng mà mấy anh mà khủng bố, mấy anh mà gọi rằng là tham dục, tham nhiễm, tham quyền quốc vị, thì anh thấy cái cảnh giới này nó là một cái cảnh giới mà đầy nguy hiểm, đầy nhiều kẻ, nghĩa là gọi rằng là có thể sát hại mình, tranh giành của mình, cho nên mình phải ra tay trước. Thì họ sẽ thấy cái thế giới này là như vậy. Thì dù giờ mình có thể nói rằng là bây giờ Dalai Lama thấy cảnh giới này khác với lại những tay lãnh đạo ở bên Trung Quốc. Thì như thế thì mình cũng hiểu ngay rằng là cái người mà tâm mà càng thanh tịnh nó từng chính báo thì tự nhiên cái cảnh giới, cái y báo nó tỉnh theo. Thì người đó thấy cái thế giới nó nhẹ nhàng hơn. Là những cái người mà cái tâm của nó bất tịnh chừng nào á, thì nó thấy cảnh giới này là bất tịnh chừng đấy, tâm nó nặng nề ghê. Thành ra nó dù nó có cầm quyền nó cũng phiền não vô cùng. Thì Đức Phật mới đặt câu hỏi đó với lại Xá Lợi Phất như vậy. Và Đức Phật nói rằng là tại vì chúng sinh á, tức là chúng sinh khởi tất cả những cái tà kiến cho nên không thấy được tịnh độ có, mà tại không thấy cho nên chỉnh lại cái kiến của mình á, thì tịnh độ từ từ hiện, thì từ từ thấy. Mà do vì gọi là ái kiến, do vì tà kiến, do vì ngã kiến, do vì thân kiến, biên kiến, mà không hề thấy một tịnh độ nào hết. Thì chẳng có thấy một cái tịnh độ nào cả. Thành ra tịnh độ của Đức Phật A-di-đà thì sờ sờ, nhưng mà tại sao mình thấy? Nếu cái đó lỗi của tịnh độ A-di-đà hay lỗi ở nơi mình? Thì lỗi ở nơi mình thì cũng như người mù không thấy mặt trời mặt trăng là lỗi nơi người mù. Còn mình mà không thấy được tịnh độ không phải là lỗi ở nơi là Tây phương tịnh độ hay Đông phương tịnh độ có lỗi cho nên mình không thấy. Mà lỗi là tại từ đây mình tự nhiên mình khởi kiến, thành ra mình không thấy tịnh độ mà mình chỉ thấy tham dục, mình chỉ thấy tam ác đạo, mình chỉ thấy ngũ thú, mình chỉ thấy chuyện tranh giành, giết chém, giành giật, cướp đoạt của nhau thôi. Và không thể nào bỏ qua mấy chuyện đó được, phải hành. Đó là thực tế của ngã kiến, của tà kiến, mà là giấc mơ mộng mị của những người có trí tuệ. Những người trí tuệ thấy đó chỉ là cơn mộng. Còn phàm phu với ngã kiến với lại tà kiến thấy đó là thiệt, cho nên cho đó là thực tế, cho là phải tranh đấu, tranh giành, đấu đá là thực tế. Còn thánh nhân thì nhìn những cái thực tế đó của phàm phu chung quy chỉ là cơn ác mộng của phàm phu mà thôi, mà chẳng thực tế chút mảy may nào hết. Thành ra như vậy á, thì tịnh độ thực sự nó có sẵn. Cái từ thọ dụng của mình nó cũng có sẵn, mà tha thọ dụng của chư Phật cũng có sẵn. Cho nên những người nào tương ưng với lại Đức Phật á, thì những người đó thấy cảnh giới của Phật hết á. Mà những người không có tương ưng thì tự dưng không thấy. Thì không, họ sẽ không có nhìn được. Thì bây giờ Đức Phật lại nói với lại Ngài Xá Lợi Phất rằng là Như Lai á, vì vì chúng sinh á ác thế đó mà thị hiện ra uế độ để độ những chúng sinh ở trên đó. Mình có nghĩa là thế nào? Có nghĩa rằng là Đức Phật độ chúng sinh á bằng cái cách rằng là giúp cái chúng sinh đó, mình tạm thời nói như vậy đó, đó thêm khổ, để cho chúng sinh đó đó nó thâm nhập được thế nào là khổ đế, thì nó mới có thể mà chán ghét cái khổ đó được. Thành ra khi Đức Phật chuyển pháp luân đó, thì nói rằng là Đức Phật chuyển pháp luân, sơ chuyển pháp luân cho năm vị tỳ kheo. Thì Đức Phật tam chuyển, tức là chuyển ba lần về tứ diệu đế. Thì khi mà Đức Phật chuyển lần thứ nhất, là Đức Phật nói tướng trạng của tứ diệu đế, nghĩa là có nghĩa là nói cái này là cái khổ đó, nó được chiêu cảm bởi những cái nhân gọi là tập đó. Thì những cái nhân tập này nó chiêu cảm đến những cái khổ quả nói trên. Và nếu mà hành những cái đạo như vậy, tức là tu tập như thế này á, thì nó sẽ diệt đi tất cả những cái tập nói trên đó, thì khổ không còn. Mà khi mà cả nhân cả quả của khổ đều không còn nữa, thì nó gọi là diệt. Thì nó gọi là Đức Phật chuyển cái đó, là gọi là tướng chuyển của tứ diệu đế. Rồi Đức Phật mới chuyển lần thứ hai. Chuyển thứ hai là nói rằng đây là khổ cần nên biết, đây là tập cần nên biết, đây là diệt cần nên biết, và đây là đạo cần nên biết. Và khi Đức Phật chuyển lần thứ ba nói về cái tác dụng của nó, thì Đức Phật nói rằng bây giờ Đức Phật lấy chính mình làm nghĩa là gọi là tác chứng. Thì Đức Phật nói rằng thành ra lần thứ ba mới gọi là tác chứng chuyển, còn lần thứ hai nó là gọi là khuyến tu chuyển, tức là nói rằng đây là khổ nên biết, đây là tập nên biết, đây là đạo nên biết, đây là diệt nên biết. Thì đó gọi là khuyến tu chuyển. Còn khi Đức Phật nói là tác chứng chuyển, là Đức Phật lấy chính bản thân mình. Thế Đức Phật bảo đây là khổ ta đã chứng. Đấy. Và đây là tập mà ta đã đoạn, đây là đạo mà ta đã tu, mà đây là diệt ta đã thành. Thì đó là tác chứng, tức là lấy chính bản thân mình ra để nói cho năm vị tỳ kheo kia thấy rằng là hả? Sở dĩ mà Như Lai mà thành Phật, đó là tại vì nhờ Như Lai hả? Biết rõ được về bốn cái pháp nói trên đó. Còn khi nó khuyến tu, thì nó khuyến tu nó đây, cái này cần phải biết, cái này cần phải biết, đó là chứng tỏ rằng là cái khuyến tu đó, đó là khuyến khích mọi người tu. Mà khuyến khích mọi người tu đó không gì hơn rằng là người ta cần phải biết cái này là cái khổ. Nếu người ta không có nhận ra được cái thế gian này là khổ thật sự đó, thì người ta chưa muốn thoát ly nó, người ta còn đắm nhiễm, người ta còn hẹn nhau đến kiếp sau, người ta còn chờ nhau tới kiếp tới, hay là chờ nhau, hay là hẹn nhau suốt đời, nó ví dụ như thế. Thì tất cả những cái tinh thần đó, nó làm cho quyến luyến, tức nó đều thuộc về ái. Ái thì nó có đa diện đa hình, nó ái cảnh giới, ái chức vụ, ái con người, ái gia đình, ái đủ thứ. Thì tất cả những thứ đó mới được Tịnh Độ tông quy kết rằng ái bất trọng bất sinh tà bà. Thì do nơi cái ái đó càng nặng chừng nào thì càng tái sinh chừng ấy, mà không ra khỏi. Thì cái lỗi đó chỉ là vì rằng không biết đó là khổ, và không biết được tất cả những cái mình đang còn truy cầu đó là tập, tức là đưa đến khổ, và không biết. Thành ra Đức Phật chỉ có cách